Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 37, cô bé này. Cao Nguyễn Lam không có số điện thoại của Trần Nhục Vũ, tất nhiên là không thể tìm ra người bạn cũ. Nhưng Cao Nguyễn Lam không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện đó, bởi vì cô cần phải giải quyết phiền phức cô đã mang đến cho đại đầu bếp Doãn Tắc, người bạn trai thân yêu của cô trước. Đại đầu bếp Doãn Tắc tuyên bố Cao Nguyễn Lam hại Trương Anh bị thương, nên cô phải chịu trách nhiệm với anh. Phương thức chịu trách nhiệm là cô theo sát chăm sóc cuộc sống của anh. Cao Nguyễn Lam và Doãn Ninh đều mở to mắt nhìn Doãn Tắc. Cao Nguyễn Lam nghĩ cô chỉ vô tình đẩy em một cái đã biến thành ô xin thì thiệt thòi quá. Còn Doãn Ninh nói, chẳng phải chúng ta bàn xong rồi, đợi khi nào Lam Lam trở về sẽ mời cô ấy đi làm. Bây giờ chân cậu bị thương, không thể đi lại làm việc. Nếu Lam Lam chăm sóc cậu thì cô ấy cũng nghỉ làm hay sao? Cao Nguyễn Lam không hiểu. Có công ty tuyển em hay sao? Cô có nhận được một cuộc điện thoại mà phỏng vấn nào đâu? Cao Nguyễn Lam ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc. Cô không hề viết số điện thoại của quán Tùy Tâm Uyển vào đơn xin việc. Lẽ nào là công ty của người quen Doãn Tắc cần tuyển nhân viên nên anh giới thiệu cô? Doãn Tắc và Doãn Ninh đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Doãn Ninh ngồi thẳng người nói với Cao Nguyễn Lam. Lam Lam, chị muốn bàn với em một việc. Thấy bộ dạng trịnh trọng của Doãn Ninh, Cao Nguyễn Lam hơi khẩn trương. Cô cũng ngồi thẳng người. Vâng, chị nói đi ạ. Ở góc bên kia, Quách Thu Thần và Niệm Niệm đang chơi bài tây. Màn đầu chạy lăng sang bên cạnh họ. Doãn Ninh đưa mắt nhìn, thấy bên đó không khí khá vui vẻ. Chắc Niệm Niệm và Màn đầu sẽ không sang bên này quấy rối. Cô liền mở miệng. Là thế này, quán của chị kinh doanh mấy năm nay nhưng chưa bao giờ có lãi. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Lúc nào cũng bác Doãn Tắc bỏ tiền, chị thật sự cảm thấy rất ngại. Cao Nguyễn Lam gật đầu, Tùy Tâm Uyển có điều kiện rất tốt, không nên bị lỗ suốt mới phải. Hơn nữa, Doãn Tắc luôn phải đổ tiền và nuôi quán cũng không phải là kế lâu dài. Doãn Ninh nói tiếp. Em cũng biết đây, khách đến quán chị không nhiều, nơi này ngoài không gian tốt ra, không có một ưu thế nào khác. Bản thân chị chỉ biết bánh ngọt, nhưng mỗi ngày lượng khách không nhiều, chủng loại đồ uống cũng rất ít, lại không có các món ăn. Trước đây chị từng thuê nhân viên phục vụ, nhưng do chị không biết cách quản lý, việc kinh doanh cũng không khá khẩm dù có thêm người. Nói đến đây, Doãn Ninh ngừng trong giây lát, cô quay sang nhìn Doãn Tắc. Doãn Tắc nói do chị tìm không đúng người nên không thể cải thiện tình hình. Chị cũng từng mời một người làm cửa hàng trưởng nhưng tác dụng không lớn lắm. Cô ấy muốn biến Tùy Tâm Uyển trở thành một quán cà phê truyền thống, vì vậy yêu cầu cung cấp nhiều sản phẩm, bánh ngọt, đồ ăn vặt, cà phê, trà, các món ăn đơn giản. Nếu làm vậy sẽ cần thêm rất nhiều nhân lực. Chị đã thử tính. Nói đến đây, bắt gặp Doãn Tắc cau mày, Doãn Ninh vội đính chính. Được rồi, là Doãn Tắc thử tính. Ngẫm nghĩ một vài giây, Doãn Ninh quay sang bĩu môi với Doãn Tắc và nói với giọng không phục. Chị cũng có quyền phát biểu ý kiến riêng của bản thân chứ. Thật ra chị từng nghĩ y như cậu nói. Nghe đến đây, Cao Nguyễn Lam hiểu ra 7-8 phần. Với tính cách của Doãn Ninh, cô không thể quản lý nổi quán cà phê có cường độ làm việc rất cao. Thêm vào đó, cô còn phải chăm sóc Nhịu Nhịu. Vì vậy, việc kinh doanh quán cà phê khó có tính khả thi. Nếu tuyển thêm người, nào là cửa hàng trưởng, nào là đầu bếp, nào là nhân viên phục vụ, như vậy sẽ phải bỏ vốn đầu tư rất lớn. Với tài lực của Doãn Tắc, chưa chắc anh đã chịu nổi khoản đầu tư đó. Nếu quán có thể kiếm ra tiền thì không sao, nếu tiếp tục lỗ vốn, chỉ e là ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của Doãn Tắc. Doãn Ninh quả nhiên nói. Tóm lại là cần đầu tư rất lớn, đồng thời không thể nắm chắc có lãi hay không. Mặt khác, nếu biến Tùy Tâm Uyển trở thành quán cà phê, chị sẽ không còn vai trò ở đây. Như vậy, chị sẽ rất buồn chán, không có cảm giác đạt thành tựu sự nghiệp gì cả. Nghe Doãn Ninh nhắc đến thành tựu sự nghiệp, Cao Nguyễn Lam mới bật cười. Doãn Tắc không kiêng nể cười phát ra tiếng. Ngay cả Quách Thu Thần ở góc bên kia cũng hắng giọng. Có lẽ anh ta đang vểnh tai lên nghe câu chuyện của chị em Doãn Ninh và Cao Nguyễn Lam. Doãn Ninh quay đầu trừng mắt nhìn Quách Thu Thần, tiếp đó cô nói với Cao Nguyễn Lam. lần trước em giúp chị tổ chức hoạt động, công ty đã chuyển tiền cho chị rồi. Cao Nguyễn Lam gật đầu, Tiểu Tình đã gọi điện thông báo với cô về việc thanh toán tiền, còn nói tháng sau công ty sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở quán. Chị để lại một khoản, định khi nào em trở về sẽ đưa cho em. Hả? Cao Nguyễn Lam xua tay lia lịa. Không cần đâu ạ. Chẳng phải em nói giúp chị làm thử một lần hay sao? Bọn họ sau này sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động ở đây. Tiền thì em phải nhận, đây là công của em mà. Em là người vất vả nhất, chuyện này em đừng từ chối. Kỳ thực, sau khi chị nói với Doãn Tắc, cậu ấy bảo làm vậy cũng tốt. Quán cà phê truyền thống chị không kinh doanh nổi, còn quán sách thì chị bị lỗ. Nếu kết hợp lại làm quán salon thì rất thích hợp với chị. Salon, Cao Nguyễn Lam nhìn Doãn Tắc, ngẫm nghĩ một lúc. Khu vực này, không gian này, thêm vào đó là nội dung và các dịch vụ, có thể cung cấp đúng là một ý tưởng không tồi. Doãn Ninh lại nói, Lam Lam, em cũng biết đấy, chị không có kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có mối quan hệ gì, bản thân chị lại tương đối lười biếng. Doãn Ninh nói đến đây, Doãn Tắc không nhịn được lại bật cười ha ha. Doãn Ninh đưa tay đánh mạnh vào người anh. Doãn Tắc giơ hai tay làm động tác đầu hàng, Doãn Ninh tiếp tục nói. Vì vậy, chị muốn mời em làm cửa hàng trưởng của Thúy Tâm Uyển. Em chịu trách nhiệm tìm khách hàng, chị phụ trách trông coi quán, làm bánh ngọt và pha đồ uống. Đến khi quán đông khách, chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên. Cao Nguyễn Lam sững sờ, cô chỉ tay vào người mình. Chị mời em. Đúng rồi, chị mời em làm cửa hàng trưởng. Em chịu trách nhiệm lên kế hoạch làm ăn, còn chị làm công việc trong khả năng của chị. Cao Nguyễn Lam há hốc miệng, mãi không thốt ra lời. Đầu óc cô chuyển động rất nhanh, tính toán xem cô có thể đảm đương công việc này. Doãn Tắc đột nhiên lên tiếng. Những nguồn nguyên liệu có thể sử dụng em cũng biết rồi đấy. Nhà em lại ở gần quán, đi làm sẽ rất thuận tiện. So với người phải ra chi tử là chị gái anh, ra quán cho em, anh sẽ thấy yên tâm hơn. Em hãy suy nghĩ xem nơi này còn có thể làm gì. Anh cảm thấy salon là ý tưởng không tồi. Hoạt động của mấy tờ tạp chí hay những việc liên quan đến chị em phụ nữ, em và chị Ninh chắc là hiểu rõ. Trong quá trình triển khai, anh sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Tất nhiên đây cũng chỉ là ý tưởng, em có thể suy nghĩ đến cả hướng phát triển khác. Cao Nguyễn Lam cảm thấy hưng phấn, thật ra công việc này đúng là sở trường của cô, có không gian lớn để cô phát huy khả năng của mình. Doãn Tắc thông báo cho cô một con số. Đây là mức lương của em, xấp xỉ mức ở công ty cũ. Sau này mỗi tháng dựa vào thành tích kinh doanh của em còn có thể nhận thêm phần trăm. Tiền bảo hiểm xã hội gì đó sẽ đóng hết cho em. Ở đây có bao ăn. Nếu chúng ta phát triển thuận lợi, sau này sẽ bao cả chỗ ở. Doãn Tắc cười híp cả mắt khi nói đến câu cuối cùng, nhưng Cao Nguyễn Lam hoàn toàn không để ý. Trong đầu cô còn bận tính toán tính khả thi của công việc. Anh có phải thương hại em không tìm được việc làm nên mới kêu em tới đây? Tất nhiên là không phải rồi. Anh biết em làm việc gì cũng rất chăm chỉ nghiêm túc. Anh không đem chuyện này ra đùa giỡn với em đâu. Nếu anh muốn nuôi em, còn kêu em đi làm gì? Một khi em nhận lời thì cũng sẽ có 3 tháng thử việc. Vụ hợp tác với tòa soạn tạp chí lần trước, em có thể tiếp tục tiến hành. Em xem đi, em vừa tới đây đã có dự án để làm, quán lại kiếm được tiền. Sao có chuyện anh thương hại em thì mới sắp xếp như vậy chứ? Cao Nguyễn Lam cắn môi, Doãn Ninh kéo tay cô. Lam Lam, đồng ý đi em. Bao nhiêu năm nay chị chưa kiếm nổi một đồng, tất cả trông cậy vào em. Chúng ta bắt tay nhau có khi còn kiếm nhiều tiền hơn Doãn Tắc ấy chứ. Hừ, hừ. Doãn Tắc nhớ mày. Em sẽ cho chị xem báo cáo tài vụ. Chị có thể kiếm lại phần lỗ trước đây là em đã đủ mừng lắm rồi. Còn dám nói kiếm tiền nhiều hơn em. Doãn Ninh không phục, ngẩng cao đầu. Sao trước kia cậu bảo không thành vấn đề, bây giờ lại oán trách chị tiêu tốn tiền của cậu. Trước đây em không trông mong chị kiếm tiền nổi, oán trách có tác dụng gì chứ? Em còn đang nghĩ không biết nên giải quyết cái quán này thế nào. May mà có ý tưởng của Lam Lam, thêm vào đó là kế hoạch và khả năng thực hiện của cô ấy, em mới cho hai chị em một cơ hội. Được thôi, Cao Nguyễn Lam gật đầu. Em đồng ý. Cô nắm tay Doãn Ninh. Hai chị em ta nhất định sẽ chuyển lỗ thành lãi. Được, cứ quyết định như vậy nhé. Doãn Tắc đập tay xuống bàn. Mấy ngày tới anh sẽ nghỉ ngơi chữa trị vết thương. Lam Lam ở bên cạnh chăm sóc anh, không cần đi làm vội. Nhân cơ hội này, em hãy làm một bản hoạch định kinh doanh cho anh. Cao Ngự Lam còn chưa lên tiếng, Doãn Ninh đã nói xem vào. Bản hoạch định kinh doanh, đó là thứ gì, tại sao phải làm? Không có bản đó, em làm sao biết được quán cần đầu tư bao nhiêu tiền, cần nguồn nguyên liệu gì, nhân công như thế nào? Hóa ra là như vậy. Doãn Ninh hết thắc mắc, từ trước đến nay cô chưa từng làm mấy trò này. Cao Ngự Lam gật đầu. Được thôi, em sẽ làm xong trong vài ngày tới. Nhưng em cần biết rõ tình hình của nhà hàng thực và nông trường, xem có thể tận dụng nguồn nguyên liệu gì. Được, nhưng nếu em dùng đến chưa chắc được miễn phí, vì hai nơi kinh doanh độc lập, sổ sách tài vụ riêng biệt. Em muốn làm gì thì hãy thông báo trước và phải chịu trách nhiệm khi cần thiết. Doãn Ninh lại chen ngang. Cậu kiệt sỉ quá. Cao Ngự Lam gật đầu đồng ý. Được thôi. Bắt gặp dáng vẻ đầy tự tin của Cao Ngự Lam, Doãn Ninh bất giác ưỡn ngực. Lam Lam, vậy chị nhờ cả vào em, chúng ta cùng hợp tác làm việc đại sự để chị có thể thưởng thức mùi vị kiếm tiền. Cao Ngự Lam mỉm cười. Vâng ạ, chúng ta cố lên nhé. Được rồi, bây giờ việc công đã bàn xong. Mệt quá đi, ai về nhà người đấy thôi. Doãn Tắc vươn vai, bộ dáng rất lười biếng. Anh về nhé, cẩn thận đừng để chân lại bị thương nữa. Trước khi đi ngủ, nhớ bôi thuốc, anh biết chưa? Cao Ngự Lam lập tức lên tiếng dặn dò. Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô. Anh về đâu? Anh sẽ đến sống ở nhà em. Gì hả? Cao Ngự Lam giật mình. Sao lại sống ở nhà em? Anh không đến nhà em chăm sóc anh kiểu gì? Anh chỉ bị trật chân, không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Anh chỉ cần bôi thuốc mỗi ngày, chú ý đừng để bị trẹo lại là được rồi. Bác sĩ Mạnh Cổ nói, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại bình thường. Ngày nào em cũng đến thăm anh được chưa? Không được, chân anh tàn phế rồi, sao có thể lên xuống cầu thang? Có thang máy mà. Cao Ngự Lam không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhà anh kiểu cũ, không có thang máy, anh sống ở tầng trên, không leo lên nổi. Sao có thể? Anh vịn tay vào thành cầu thang là được. Cao Ngự Lam vừa nói xong bị Doãn Tắc trừng mắt, cô vội chữa lại. Nếu không, anh nhảy lò cò lên cũng được, chẳng phải một chân anh còn lành lặn hay sao? Này này, cô bé này, sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Doãn Tắc không hài lòng, vừa kêu lên vừa giơ ngón tay kéo cô vào lòng rồi về má cô. Em biết rồi, em sẽ đưa anh về, dìu anh lên gác, bôi thuốc cho anh xong em mới quay về nhà. Sáng sớm mai em lại đi thăm anh, như thế được chưa? Không cần đâu, Doãn Tắc lắc đầu. Không cần em tiễn, anh có thể tự đi về. Sau này không cho em gặp anh, để em đau lòng chết đi. Cao Ngự Lam ngây người, quay sang Doãn Ninh hỏi. Có đúng là anh ấy đã 30 không chị? Không phải mới 13 đấy chứ? Doãn Ninh cười tươi, không trả lời, Doãn Tắc ôm ngực. Cô ấy không những chê tôi già, còn nhắc đến tuổi tôi và cười nhạo tôi ấu trĩ nữa chứ. Không đợi Cao Ngự Lam lên tiếng, Doãn Tắc chống tay vào mặt bà đứng dậy. Đau lòng quá đi, chân còn đau chết đi được. Về nhà thôi. Bà bối nịu nịu, bà bối man đầu, chúng ta đi về thôi. Cao Ngự Lam tiện lại gần đỡ Doãn Tắc, anh thả lỏng toàn thân đè xuống người cô, miệng còn nói. Hừ, không cần em đỡ, em không cho anh đến nhà em, anh chẳng thèm để ý đến em. Cao Ngự Lam không so đo với Doãn Tắc, cô và Doãn Ninh dìu anh ra ngoài cửa quán. Sau đó Quách Thu Thần lại xung phong làm tài xế đưa chị em Doãn Ninh và Cao Ngự Lam về nhà. Kết quả khi lên xe, Doãn Tắc còn giở trò con nít. Anh nói với Cao Ngự Lam. Em đồng ý thu nhận anh về nhà em, anh mới cho em lên xe. Cao Ngự Lam bịt mồm, cảm thấy rất ấm ức. Làm gì có người nào ấu trĩ như anh chàng này? Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì anh đi cẩn thận nhé, nhớ bôi thuốc, lúc lên cầu thang hãy chú ý đừng để bị ngã. Nói xong cô xách túi hành lý của mình, giơ tay chào tạm biệt mọi người. Doãn Tắc ở trong xe trừng mắt nhìn theo bóng lưng Cao Ngự Lam. Cô bé này. Chương 38, đăng đường nhập thất. Cao Ngự Lam xách túi hành lý đi về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ. Mặc kệ anh, ai bảo anh giở trò ấu trĩ. Cao Nguyễn Lam quyết định ngày mai mới gọi điện cho Doãn Tắc. Nếu anh tỏ ra ngoan ngoãn một chút, cô sẽ đến tận nhà thăm anh. Một loáng đã về tới nhà, Cao Nguyễn Lam ngây người ngồi trên ghế sofa một lúc. Chưa đến 10 phút, cô bắt đầu thì nhớ nhung anh chàng ảnh đế của cô. Không biết nhà anh có xa không, anh đã về đến nhà chưa, liệu có thể leo lên cầu thang. Nghĩ đến đây, Cao Nguyễn Lam lập tức định thần. Mới xa nhau có mấy phút, cô đã bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh rồi. Cô không thể suốt ngày vòng vòng quanh Doãn Tắc, cô nên tập trung vào những chuyện nghiêm túc, ví dụ như công việc. Làm cửa hàng trường hình như cũng không tồi, rất có tính thử thách. Cô rất vui khi một tay tổ chức thành công hoạt động của tòa soạn tạp chí lần trước, nhưng chỉ có một khách hàng chắc chắn không đủ. Dù sao về kinh doanh không thể chỉ dựa vào khách hàng. Muốn Tùy Tâm Uyển có thể tiếp tục phát triển, biến lỗ thành lãi, nhất định phải tạo ra sản phẩm riêng biệt, tạo một lượng khách hàng ổn định. Cao Nguyễn Lam liền mở máy tính, lên mạng tìm xem salon của người khác có chủ đề gì, có hoạt động gì hay, cách tổ chức như thế nào. Cao Nguyễn Lam vừa đọc tài liệu vừa suy nghĩ nghiêm túc, cô còn ghi chép ra một quyển sổ. Đang tập trung hết tinh thần vào công việc, Cao Nguyễn Lam đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa reo vang. Cao Nguyễn Lam nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, muộn như vậy rồi còn có người đến tìm cô. Cao Nguyễn Lam đi đến bên cửa, nhóm qua mắt mèo ra bên ngoài. Cô giật bắn mình, vội vàng mở cửa. Doãn Tắc lưng đeo ba lô, hai tay chống nạng, bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng thương đứng ở ngoài cửa. Phản ứng của Cao Nguyễn Lam là vô cùng kinh ngạc, cô há hốc miệng không thốt lên lời. Lần này không phải là xe lăn mà đổi thành cây nạng. Cao Nguyễn Lam hơi buồn cười, nhưng cô cảm thấy không thể cười vào lúc này. Vì vậy, cô ho vài tiếng, cố gắng đè nén nụ cười rồi nghiêm mặt hỏi Doãn Tắc. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải rõ ràng hay sao mà còn hỏi nữa. Doãn Tắc bày ra bộ mặt đau khổ, nói với ngữ điệu đáng thương. Chân què không ai thương, đành phải đến cửa cầu. Lần này Cao Nguyễn Lam không nhịn được phì cười. Cô chỉ cười mà không cho vào nhà thì phải làm thế nào? Doãn Tắc được đà, lập tức mặt nhăn mày nhó. Vẻ đau khổ tăng thêm mấy phần, anh nói. Lam Lam, chân anh đau quá, vất vả lắm mới có thể lên đến nơi này. Nếu em không cho anh vào nhà, anh bỏ kiểu gì cũng không quay về nổi đâu. Sao anh đến được đây? Cao Nguyễn Lam hỏi. Doãn Tắc lắc đầu, giả vờ vô tội. Tóm lại là anh đã đến rồi. Ai đưa anh đến, chị Doãn Ninh có biết không? Doãn Tắc gật đầu. Chị ấy biết, nếu em không cần anh, chị ấy sẽ cười nhạo anh chết mất. Anh sẽ mất sạch sự tôn nghiêm trước mặt chị ấy. Trước nịu nịu và man đầu, anh cũng sẽ không còn chút tôn nghiêm. Em đâu có nói không cần anh. Thế thì tốt quá, anh vào nhà đây. Doãn Tắc cười tét miệng, chống nạng cả nhắc, chen qua người Cao Nguyễn Lam đi vào trong nhà. Cao Nguyễn Lam vội đưa tay đỡ Doãn Tắc, sợ anh bị ngã. Trong đầu cô nghĩ, cô chỉ nói không phải không cần anh, chứ không nói sẽ thu nhận anh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đồng chí Doãn Tắc đã đặt mông ngồi xuống ghế sofa của Cao Nguyễn Lam, vui mừng hớn hở. Anh đặt ba lô xuống ghế, xếp hai chiếc nạng sang một bên. Cao Nguyễn Lam thở dài, Doãn Tắc đã như vậy rồi, cô quả thực không thể đuổi anh ra khỏi nhà. Lam Lam, anh khát quá. Sau khi đăng đường nhập thất thành công, Doãn Tắc bắt đầu đòi hỏi. Cao Nguyễn Lam rót cốc nước đưa cho anh. Lam Lam, chân anh đau quá. Doãn Tắc bắt đầu giả bộ đáng thương. Cao Nguyễn Lam bê một cái ghế nhỏ tới, rồi nhấc chân anh đặt lên ghế. Lam Lam, anh buồn quá. Doãn Tắc lại làm nũng. Cao Nguyễn Lam cầm cái điều khiển và TV. TV đang phát phim truyền hình dài tập, đúng đến đoạn tình cảm sướt mướt. Một người đàn ông ôm một người phụ nữ khóc nức nở. Anh không thể sống thiếu em. Bộ phim này hay thật, Doãn Tắc nhận xét, đã nói hộ tiếng lòng anh. Cao Nguyễn Lam dẫn chân bình bịch, nhìn vẻ mặt cô, mắt miệng Doãn Tắc đều cong lên thành nụ cười. Em không thích xem thì có thể đổi kênh khác, em thích chương trình nào anh cũng sẽ thích chương trình đó. Cao Nguyễn Lam chỉnh nhỏ tiếng TV, ngồi bên cạnh Doãn Tắc và bắt đầu thẩm vấn. Ai đưa anh tới đây? Anh Tiểu Quách. Muộn thế này rồi, anh còn bắt người ta làm tài xế. Đâu có, anh ta bị nịu nịu bám giết, bắt anh ta phải đưa con bé đi công viên giải trí. Anh ta nói ngày mai con phải đi làm, nịu nịu hỏi hết câu này đến câu khác. Nào là tại sao đi làm thì không thể đi công viên. Chị gái anh chỉ đứng bên cạnh cười cười, cứ như kẻ đang hạ độc thủ với người đàn ông hiền lành thật ra kia, không phải là con gái của chị ấy. Đến khi anh nói anh phải đi rồi, anh Tiểu Quách mới có thể thoát thân. Em không được chứng kiến vẻ mặt của anh ta lúc nghe anh nói có thể đi, đó là vẻ mặt đầy vui mừng và cảm động. Dường như bất cứ chuyện gì qua miệng Doãn Tắc cũng trở thành hài hước. Cao Ngự Lam tưởng tượng ra bộ dạng của Quách Thu Thần, cô không nhịn được phì cười. Nhưng sau đó Cao Ngự Lam rất nhanh lấy lại thần sắc nghiêm chỉnh, cô tiếp tục hỏi: anh lấy đâu ra hai cây nạng? Anh mua ở cửa hàng bán dụng cụ y tế chứ còn đâu ra. Anh không ở nhà điều trị vết thương, mò từ chỗ em làm gì? Anh nhớ em, bác sĩ có dặn phải giữ tâm trạng vui vẻ, vết thương mới khỏi nhanh. Vì vậy, anh bắt buộc đến đây, sống ở bên cạnh em, vết thương của anh mới có thể khỏi nhanh hơn. Bác sĩ Mông Cổ, ngoài việc đấu võ mồm với anh ra, em có nghe thấy anh ấy dặn dò gì đâu. À, điều đó cần trí tuệ và sự ăn ý mới có thể nghe hiểu. Anh hiểu là được rồi, anh sẽ không chê bai em đâu. Cao Ngộ Lam trừng mắt với Doãn Tắc, anh thở dài, đi lại gần, ngả đầu vào vai cô, cơn song nhẹ nhàng. Chúng ta xa nhau lâu như vậy, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Kết quả, chân anh lại bị thương. Nếu chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên thì đáng tiếc lắm. Anh ở chỗ em dưỡng thương, thứ nhất là có thể khỏi nhanh hơn. Thứ hai, nơi này gần nhà hàng thực. Nếu công việc xảy ra tình huống đột xuất, anh đến đó cũng tiện. Thứ ba là chúng ta có thể chuyện trò tâm sự, bù đắp lại mấy tuần xa cách. Thứ tư là em có sáng kiến gì về việc kinh doanh thì Tâm Uyển, em có thể trao đổi với anh bất cứ lúc nào, quá tiện lợi còn gì. Doãn Tắc nói xong, còn giơ mấy đầu ngón tay ra đếm. Em thấy chưa, bao nhiêu điểm tốt, có tiền cũng không mua được. Cao Ngự Lam cố nhịn, không cốc lên đầu Doãn Tắc, cô hỏi anh: thế anh ngủ ở đâu? Tất nhiên là trên giường rồi. Doãn Tắc vỗ vỗ vào cái ba lô ở bên cạnh. Anh đã mang cả đồ ngủ đến đây. Cao Ngự Lam xa sầm mặt. Cô chưa từng gặp một ai mặt dày nhưng lại tỏ ra ta đây làm đúng như anh chàng này. Vấn đề trọng tâm không phải là đồ ngủ, anh có biết không? Doãn Tắc nhìn Cao Ngự Lam bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, còn bổ sung thêm một câu: chắc em không để người bị què chân nằm ngủ ở ghế sofa đấy chứ. Hơn nữa, người đó còn là bạn trai thân yêu của em. Cao Ngự Lam thở dài. Doãn Tắc, anh thử nói xem em thích anh ở điểm nào. Em không biết. Doãn Tắc trừng mắt. Thế thì anh không nói cho em biết, để trong lòng em lúc nào cũng không yên. Em cảm thấy với đức tính của anh, em nên ghét anh mới đúng. Cao Ngự Lam quả nhiên suy nghĩ nghiêm túc, tại sao cô có thể thích người như anh. Doãn Tắc ngả người nằm xuống, cúi đầu lên đùi Cao Ngự Lam. Ôi đau khổ quá, lần này tôi càng bị tổn thương nặng hơn, nhất tiện xuyên tâm mất rồi. Cao Ngự Lam bị bộ dạng của Doãn Tắc chọc cười. Anh lại biến thành 13 tuổi rồi. Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng em, Cao Ngự Lam. Bạn trai của em vừa là người đàn ông trưởng thành ổn định ở tuổi 30, vừa có nét thuần khiết đáng yêu của tuổi 13. Em vừa có thể hưởng thụ sự quan tâm sủng ái của người đàn ông trưởng thành, lại vừa thỏa mãn ảo tưởng tà ác về một mối tình chị em đầy kích thích. Em lời quá còn gì. Em có ảo tưởng tà ác từ lúc nào? Cao Ngự Lam đập vào người Doãn Tắc. Anh toàn nói linh tinh. Sau khi anh xuất hiện thì em biến thành tà ác rồi. Doãn Tắc cười ha hả, vòng tay ôm eo Cao Ngự Lam, dúi đầu vào bụng cô. Em cứ việc tà ác thoải mái, anh sẽ không phản kháng đâu. À không, anh có thể phối hợp cùng em giả vờ phản kháng một chút. Anh đừng làm loạn nữa. Cao Ngự Lam vừa tức vừa buồn cười. Em muốn hỏi anh một câu đứng đắn. Đứng đắn ư? Doãn Tắc nằm thẳng người, hai mắt chiếu thẳng vào Cao Ngự Lam. Đứng đắn thì không được phép hỏi, em hãy hỏi câu không đứng đắn ấy. Cao Ngự Lam đánh vào người anh. Tại sao anh lại thích em? Câu hỏi này thâm sâu quá. Doãn Tắc cong cong đôi mắt. Anh trả lời em cũng phải trả lời anh câu hỏi tương tự. anh hãy trả lời trước đi. Cao Ngự Lam muốn nghe câu nói của Doãn Tắc trước. Sau khi tham khảo, biết đâu cô có thể tìm ra đáp án cho bản thân rằng tại sao cô thích anh. Doãn Tắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh chậm rãi mở miệng. Chuyện này, anh cũng bị nói cho em biết. Hôm em cướp man đầu của anh, thật ra không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.